Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình làm việc.
Tiếp tục triển khai thí điểm Mobile Money đến hết năm 2024.
Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị không sử dụng túi ni lông khó phân hủy.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Quân đội Israel công bố lệnh tạm ngừng bắn tại Rafah.
Dự báo mùa đông năm 2023 sẽ ấm nhất từ trước tới nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2023, Quốc hội bước vào ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, là ngày làm việc thứ 16 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tại nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngày hôm nay, 21 tháng 11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe các báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác của Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023, báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023.
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, báo cáo tổng hợp quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với dung lượng hơn 1.000 trang đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Nhiều nội dung chính của báo cáo thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được thể hiện trong các tham luận hoặc được trao đổi góp ý, đề xuất tại hội thảo khoa học do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức trong ngày hôm nay. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại diện đơn vị đứng đầu liên danh tư vấn lập đề án quy hoạch thủ đô Hà Nội, báo cáo tổng hợp quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu bật 5 quan điểm phát triển thủ đô. Trong đó, quan điểm hàng đầu là xây dựng Hà Nội thực sự là thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, bao trùm, giàu về kinh tế, đẹp về cảnh quan và kiến trúc, ngang tầm với thủ đô các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, là biểu tượng của tinh hoa văn hóa Việt Nam, là động lực phát triển của miền Bắc và cả nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ. Cụ thể, chính phủ quyết định gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, Mobile Money, tại quyết định số 316 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm Mobile Money như sau. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ được thực hiện thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money trước tháng 5 năm 2024.
Nhiều nhà đầu tư đã bỏ từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn VSET Group, nhưng từ tháng 7 năm 2022 đến nay không được trả lãi và gốc. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng không thể liên hệ được với những người đại diện của công ty. Vào cuối năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản thông báo với các nhà đầu tư về việc công ty chào bán trái phiếu ra công chúng từ tháng 1 năm 2020 đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Đã có gần 680 hợp đồng mua bán trái phiếu với giá trị hơn 208 tỷ đồng. Ủy ban Chứng khoán yêu cầu doanh nghiệp thu hồi trái phiếu đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền. Tuy nhiên, ngay sau đó, theo phản ánh của nhà đầu tư, công ty đã thuyết phục nhà đầu tư chuyển hợp đồng mua trái phiếu thành hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh và hợp đồng vay vốn, lãi suất từ 16 đến 24% một năm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận các đơn tố cáo của các nhà đầu tư. Công an đang tập hợp, nghiên cứu và đề nghị các cá nhân đứng đơn bổ sung hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan.
Theo Sở Công Thương Hà Nội, năm 2023, các nhiệm vụ thuộc kế hoạch hành động thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được triển khai, đảm bảo mục tiêu của kế hoạch. Năm 2024, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu giảm từ 3,5 đến 4,5% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất như dệt may, rượu bia, nước giải khát, thép, nhựa. Tỷ lệ các quận huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống tiêu dùng bền vững đạt 80%, 85% các khu cụm công nghiệp và 60% các làng nghề được phổ biến nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Thành phố tiếp tục phấn đấu 60-70% các chợ truyền thống, 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường, thay thế dần các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần khó phân hủy. Xây dựng thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững, khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện với môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là nơi lưu giữ nhiều giống bưởi đặc sản và cây bưởi được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội xác định là một trong 4 cây trồng chủ lực của Hà Nội. Để chuẩn bị cho hội thi tìm hiểu khoa học kỹ thuật về trồng bưởi và quảng bá xúc tiến tiêu thụ sản phẩm bưởi Hà Nội lần thứ 2, nhiều nhà vườn đã sẵn sàng và mong chờ ngày mang bưởi đi thi với hy vọng kết nối cho quả bưởi của mình nâng cao giá trị hơn nữa.
Năm nay, Hợp tác xã Bưởi Đỏ Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh sẽ mang sản phẩm bưởi đỏ truyền thống của Đông Cao tham gia hội thi bưởi Hà Nội lần thứ 2. Với mẫu mã đẹp nên nhiều năm nay, nhu cầu của người tiêu dùng tăng lên trong dịp Tết. Cây bưởi đỏ đã trở thành cây đặc sản của người dân Đông Cao. Thôn Đông Cao có khoảng 7,7 ha trồng cây ăn quả, trong đó có 4 ha bưởi của Hợp tác xã Bưởi Đỏ Đông Cao. Trung bình mỗi năm, Đông Cao cho ra thị trường khoảng 8.000 quả bưởi với giá từ 90 đến 100.000 đồng một quả. Xã Tráng Việt cũng đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể cho cây bưởi đỏ, nhờ vậy đã mang lại giá trị kinh tế cho người dân trồng bưởi. Ông Lương Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Bưởi Đỏ Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, mong muốn.
Thực ra cây bưởi đỏ này thì nó có cái đặc biệt ưu điểm là nó khác với bưởi diễn. Cái thời gian sinh trưởng nó rất là nhanh, 8 tháng 9 dương lịch thì nó chuyển sang màu vàng. Và sau giai đoạn màu vàng thì tháng 11, 12 thì nó chuyển sang màu đỏ rất là đẹp. Cái bưởi đỏ của chúng tôi mà sau khi khách hàng ấy mà cầm trên một quả bưởi mà trong lòng bàn tay thì cái hương vị và cái phấn của nó sẽ bắt vào cái tay rất là thơm, rất quyến rũ đặc biệt. Này là trong cái hàm lượng một cái chất là nicoben là rất là quý mà các bưởi khác không có được. Mà trong cái chất nicoben này nó có tác dụng trong vấn đề ngành y tế, nó làm được các cái rất nhiều các chế phẩm để phục vụ đời sống con người.
Còn hội sản xuất và kinh doanh bưởi Quế Dương, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức hiện có 15 ha cây bưởi Quế Dương, trung bình mỗi năm cho ra thị trường từ 150 đến 200 tấn bưởi. Để chuẩn bị cho hội thi, các thành viên trong hội đã lựa chọn những quả bưởi tốt nhất tham gia hội thi với mong muốn giao lưu, chia sẻ để học hỏi đưa cây bưởi mang giá trị cao hơn nữa. Ông Nguyễn Như Hảo, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh Bưởi Quế Dương, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức cho hay.
Để muốn cạnh tranh với thị trường thì cũng mong muốn các cơ quan chuyên môn cũng như quan tâm hơn nữa đối với bà con cái kỹ thuật tiên tiến và hai nữa là hướng dẫn cho bà con theo canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn và hữu cơ sinh học, vì tất cả những cái đấy vào thì nếu muốn làm chuẩn được như thế thì phải có những cái mô hình điểm để từ đấy để nó lan tỏa cho bà con vào thì bà con nông dân thì từ xưa nay vẫn theo tập quán canh tác của nông dân, cho nên là đưa những cây mới vào thì nó còn có một thời gian thì phải có những cái mô hình để từ đấy bà con để tham quan học tập, và khi bà con thấy cái lợi ích thì bà con sẽ tuân thủ theo và làm, thì về sau tất cả những cái sản phẩm nó mới đồng đều được, thì cái đấy về sau cái hướng tiến tới là phải xuất khẩu thì mới mang cái giá trị sản phẩm cho bà con nông dân được.
Hà Nội có gần 7.000 ha trồng bưởi, sản lượng hàng năm đạt gần 90.000 tấn. Bưởi được xác định là cây ăn quả chủ lực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đem lại hiệu quả cao. Giá trị sản xuất thu được đạt từ 500 đến 600 triệu mỗi hecta, cao gấp nhiều lần cây trồng khác. Giáo sư tiến sĩ Vũ Mạnh Hải, chuyên gia cây ăn quả cho biết.
Cây bưởi của Hà Nội là một trong những nguồn quý giá rất đặc sắc của cây ăn quả Việt Nam nói chung. Trên cái logic đấy thì việc tổ chức hội thi của cây bưởi có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là tiếp tục phát huy được cái thế mạnh của cây bưởi, đóng góp cho nền kinh tế chung của thủ đô và thậm chí là cả của quốc gia. Và thứ hai nữa, trong hội thi bưởi này nó sẽ tôn vinh những cái nhà sản xuất bưởi giỏi không chỉ trong lĩnh vực trồng trọt mà cả trong cái lĩnh vực là quảng bá và để thúc tiến thương mại tiêu thụ bưởi ngày càng đóng góp có ý nghĩa vào kinh tế chung của thủ đô.
Sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ là hướng đi tất yếu và bền vững. Trên cơ sở các mô hình thực nghiệm sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ được triển khai tại các địa phương cùng các ý kiến đóng góp của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cây ăn quả, ngành nông nghiệp Hà Nội đang xây dựng quy trình chuẩn để đưa vào áp dụng trên diện rộng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, dự báo đến năm 2050, chi phí do kháng sinh trên toàn cầu lên tới 100.000 tỷ đô la Mỹ và gây ra khoảng 10 triệu ca tử vong mỗi năm. Thậm chí hậu quả kinh tế của kháng sinh được cho là nặng nề tương đương với hậu quả khủng hoảng tài chính. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc và hưởng ứng tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc diễn ra tại Hà Nội. Tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc 2013-2020. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những nỗ lực và đóng góp cho công cuộc phòng chống kháng thuốc chung trên toàn thế giới. Việt Nam cũng là một trong 6 nước đầu tiên thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc. Tuy nhiên, kháng thuốc vẫn đang là mối lo ngại ở Việt Nam, bất chấp những tiến bộ khoa học đã đạt được trong 10 năm qua. Tiến sĩ Angela Pratt, đại diện WHO tại Việt Nam, cũng cho rằng Việt Nam nằm trong số các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao do lạm dụng, sử dụng không hợp lý thuốc kháng sinh, vi sinh vật, đặc biệt là thuốc kháng sinh, hiệu thuốc bán thuốc kháng sinh không kê đơn và bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh không hợp lý.
Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức buổi truyền thông về các rối loạn học tập ở trẻ em. Theo các bác sĩ, đến nay, rối loạn học tập vẫn chưa được quan tâm đúng mức, có thể dẫn đến việc trẻ bỏ học vì kết quả học tập không tốt hoặc có thêm các vấn đề về tâm lý hệ lụy từ rối loạn học tập. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Công Thiện, trưởng phòng Tâm thần Nhi, Thanh thiếu niên, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các rối loạn học tập bao gồm rối loạn đọc, rối loạn viết, rối loạn tính toán. Trong đó, rối loạn đọc phổ biến nhất chiếm 80% những người được xác định có khuyết tật học tập, với tỷ lệ khoảng từ 10 đến 36% trẻ tuổi đi học, 3 đến 12% dân số, thường ở trẻ trai, tỷ lệ cao đồng diễn với khuyết tật tính toán. Còn rối loạn tính toán thường xảy ra ở từ 5 đến 8% trẻ. Ngoài ra, 53% trẻ em bị khuyết tật đọc cũng bị khuyết tật toán học, trong khi 46% trẻ em bị khuyết tật toán học cũng bị khuyết tật về đọc. Rối loạn đọc cũng có khả năng di truyền rất cao, tuy nhiên rối loạn học tập không phải là rối loạn phổ tự kỷ. Các phụ huynh nên theo quan tâm và theo sát con khi con bắt đầu đi học để sớm phát hiện những bất thường của trẻ nếu có và đưa trẻ tới cơ sở y tế chuyên môn để thăm khám và điều trị kịp thời. Tùy vào từng loại rối loạn sẽ có phương pháp điều trị cụ thể.
Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, cụ bà 84 tuổi ở huyện Phú Xuyên là ca mắc uốn ván mới nhất trên địa bàn thành phố. Như vậy, từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 24 trường hợp mắc uốn ván, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 3 trường hợp tử vong, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca tử vong. Theo các chuyên gia y tế, uốn ván là một loại bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao. Tuy vậy, uốn ván là một bệnh có thể phòng ngừa được bằng việc tiêm vaccine đầy đủ, trong đó quan trọng nhất là tiêm ngừa chủ động trước khi bị vết thương. Vaccine uốn ván có hiệu lực từ 10 đến 15 năm, thậm chí khi bị các vết thương vẫn có thể tiêm vaccine để bệnh nhẹ đi. Việc tiêm phòng vaccine uốn ván bắt buộc phải đầy đủ, theo đúng lịch hẹn, tối thiểu 3 mũi. Mũi 2 cách mũi 1 tối thiểu 1 tháng, mũi 3 cách mũi 2 tối thiểu 6 tháng và nhắc lại mỗi từ 5 đến 10 năm sau đó sẽ giúp tạo đủ kháng thể bảo vệ khỏi bệnh uốn ván.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, sau gần 2 năm triển khai, cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân và công đoàn đã nhận được gần 500 tác phẩm dự thi. Thông qua các tác phẩm dự thi, bạn đọc có thể nhìn nhận đầy đủ, chia sẻ và thấu hiểu đời sống, việc làm, vai trò, vị trí của người công nhân và giai cấp công nhân trong tình hình mới, đánh giá đúng vai trò, sứ mệnh, đóng góp của tổ chức công đoàn đối với người lao động và đất nước. Sau thời gian làm việc công tâm, khách quan, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 43 truyện ngắn, 18 tiểu thuyết đề nghị đưa vào chung khảo cuộc thi. Tiếp đó, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 13 truyện ngắn, 11 tiểu thuyết có chất lượng cao nhất đáp ứng yêu cầu cuộc thi để trình Ban chỉ đạo và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét trao giải. Danh sách tác giả, tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố tại lễ tổng kết và trao giải vào ngày 26 tháng 11 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Nhằm mục đích lan tỏa những năng lượng tích cực, những điều tốt đẹp cho thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội, đồng thời hưởng ứng các hoạt động nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam thường niên, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt chương trình Tủ sách Đặng Thùy Trâm. Chương trình do Hội đồng Họ Đặng Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức Trái tim Người lính, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 cùng sáng lập và thực hiện tại nhiều vùng miền trên cả nước. Đại tá nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức Trái tim Người lính, đồng thời là người khởi xướng chương trình ý nghĩa nêu trên cho biết, điểm khác biệt của tủ sách Đặng Thùy Trâm so với nhiều tủ sách khác là sách sẽ được bổ sung hàng năm và tủ sách sẽ được chăm sóc thường xuyên với nhiều hoạt động phong phú như giao lưu giữa các tác giả, các nhân vật và bạn đọc, trao thưởng cho bạn đọc thông minh và sáng tạo. Mặc dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, nhưng trong 3 tháng qua đã có tới 6 tủ sách Đặng Thùy Trâm được trao tặng tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và Ninh Bình. Hiện cũng đã có thêm 2 tủ sách Đặng Thùy Trâm mới được chuẩn bị xong và sắp được trao tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, nơi mà nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm đã hy sinh hơn 50 năm trước.
Cao Bằng sẽ tổ chức ngày hội du lịch non nước Cao Bằng với chủ đề Non nước Cao Bằng xứ sở thần tiên từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tỉnh Cao Bằng xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn hướng đến du lịch xanh, du lịch bền vững. Vì vậy, địa phương kỳ vọng việc về với Hà Nội để quảng bá sẽ làm lan tỏa được hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời thu hút các doanh nghiệp, công ty du lịch trong nước, nước ngoài đến kết nối thêm nhiều tour tuyến du lịch Cao Bằng, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tiềm năng đến sự kiện này tìm hiểu về môi trường, tiềm năng đầu tư du lịch Cao Bằng.
Triển lãm ảnh Hà Nội Đất lành chim đậu diễn ra từ nay đến ngày 26 tháng 11 năm 2023 tại khuôn viên nhà Bát Giác sau tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tại Hà Nội, ghi nhận nhiều loài chim hoang dã khác nhau, bao gồm cả định cư và di cư. Chỉ riêng bãi giữa sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội đã có gần 200 loài chim di cư và hơn 40 loài chim định cư sinh sống. Vì thế, triển lãm ảnh Hà Nội Đất lành chim đậu được tổ chức với mục đích giới thiệu các loài hoang dã, chim di cư và các loài chim định cư cũng như sự cần thiết bảo tồn môi trường sống tự nhiên của chúng đối với người dân Hà Nội. Các bức ảnh giới thiệu tới người xem 35 loài chim hoang dã, định cư và di cư được chụp tại Hà Nội. Đây là các tác phẩm được chụp bởi các thành viên của Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn chim hoang dã Việt Nam.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết qua phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội. Cụ thể, vào lúc 23 giờ ngày 19 tháng 11, tổ công tác 3 đơn vị đã mật phục bắt quả tang một nhóm đối tượng đang hút cát trái phép tại lòng sông Hồng. Các đối tượng gồm BDT, sinh năm 1978, ở thôn Điệp Thôn, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. THC, sinh năm 1985, ở xã Châu Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, và BVT, sinh năm 1991, ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Tang vật thu giữ 2 phương tiện cùng khoảng 600 mét khối cát. Theo lời khai ban đầu của BDT, nhóm đối tượng trên thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, dùng một tàu hút và một tàu hút cát lên khoang và săn mặn bán cho các tàu chở hàng ở các tỉnh Hải Dương và Nam Định. Tổ công tác đã hoàn thiện một số hồ sơ ban đầu và bàn giao lại cho đội cảnh sát kinh tế, công an huyện Mê Linh để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.
Thành phố Hà Nội thực hiện hết giai đoạn 3 của kế hoạch 01, lập lại trật tự đô thị, đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Cứ ngỡ rằng sau các cuộc ra quân giáo giết, đường phố sẽ được trả lại sự yên bình, phong quang vốn có. Thế nhưng sau khi lực lượng chức năng rời đi, lại là lúc vi phạm trở nên ngang nhiên hơn. những lòng đường vỉa hè lại bị tái lấn chiếm, khiến người đi bộ cũng chẳng còn đường để di chuyển. Mời quý vị cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết sau đây.
Ô tô xe máy đỗ tràn lan vỉa hè, lòng đường, mặc cho biển cấm đỗ xe. Hàng quán mọc lên như nấm, chắn ngang vỉa hè bất chấp biển, tuyến phố văn minh đô thị. Dù chỉ cách đây vài tháng, thành phố Hà Nội đã phát động chiến dịch ra quân nhằm xử lý vi phạm trật tự đô thị, quyết lập lại trật tự, dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Thế nhưng đến nay, tình trạng vỉa hè lộn xộn, nhếch nhác vẫn tiếp tục tái diễn như chưa hề có cuộc ra quân. Chiều tối, tại ngã tư Hai Bà Trưng Hàng Bài, Hà Nội, đây là lúc dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Dưới lòng đường, các ô tô nối đuôi nhau dừng đỗ. Trên vỉa hè thì chật cứng xe máy cùng một bãi trông giữ xe nào đó. Còn người dân muốn đi bộ qua đây phải lách người đi qua những hàng xe máy hoặc rón rén đi xuống lòng đường bên cạnh những dòng xe đang la vun vút. Một số người dân tại đây chia sẻ.
Thể dục mà cũng lộn xộn, không có lối đi, rác thải họ vứt lung tung. Cứ nên là gọn gàng, sạch sẽ để người cao tuổi nhiều lúc đi thể dục vẫn cứ đi được.
Vị trí này nói chung là vẫn chưa được đến nơi đến chốn. Biển báo này đáng nhẽ phải thu vào hết, gọn vào chứ không mà để ra cái này là nó bành trướng quá.
Vào sâu trong khu phố cổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nơi có các cơ quan chức năng thường xuyên lập chốt thì tình trạng bát nháo, lộn xộn vẫn liên tục diễn ra. Các hàng quán tấp nập kê bàn ghế cho khách ngồi ngang nhiên lấn chiếm hết vỉa hè. Khu vực phố Tây tại hiện Lương Ngọc Quyến, nơi thu hút nhiều du khách đến vào mỗi tối, cả con phố gần như bị nghẽn lại bởi bàn ghế được kê thêm tràn xuống cả đường đi. Lực lượng chức năng vừa đi khỏi, vỉa hè lòng đường lại lập tức bị bủa vây. Các lực lượng xẻ thịt vỉa hè ngang nhiên nhất phải kể đến các điểm trông giữ xe tự phát. Cũng từ đây, hai từ vỉa hè chỉ còn trong tiềm thức của người đi bộ, bởi cứ đến tối, những biển trông giữ xe lại được mang ra, chắn ngang vỉa hè như muốn khẳng định chủ quyền. Tình trạng này còn diễn ra phức tạp hơn vào mỗi dịp cuối tuần. Dọc phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Đình Lễ, chẳng có bảng giá chung, cũng chẳng có khung giá theo quy định. 20.000, 30.000, mỗi điểm gửi xe trên vỉa hè tự tạo cho mình một mức giá riêng và tất nhiên trên vé xe cũng chẳng hề có giá niêm yết. Bạn Lê Thị Thảo, quận Hoàn Kiếm cho hay.
Em cảm thấy là nó khó khăn cho những người mà đi bộ như em, bởi vì là khi mà đi thì hai bên thì xe nó lấn hết lên trên vỉa hè, mình phải đi bộ dưới lòng đường.
Còn tại phố Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, do vỉa hè rất nhỏ, nhiều đoạn không có vỉa hè nên các hộ kinh doanh kê bàn ghế, quầy hàng lấn ra đường. Bên cạnh đó, dưới chân những khu nhà tập thể, hàng quán mọc lên tràn lan, nhiều hộ phát triển dịch vụ sửa chữa, rửa xe cũng ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Chị Hoàng Ngọc Anh, quận Ba Đình chia sẻ.
Vỉa hè bị lấn chiếm hơi nhiều, nào là nước mía, ngô nướng, khoai nướng, nước ép, rồi thì xe máy để trên vỉa hè, không còn đường để mà dành cho người đi bộ nữa. Nhiều khi mà đang đi trên vỉa hè mà không để ý mắt nhìn điện thoại, rất là dễ là va phải chướng ngại vật. Cho nên là hầu như là mọi người thường sẽ phải đi xuống ở bên dưới lòng đường, chứ không đi được ở trên vỉa hè, hoặc là đang đi trên vỉa hè thì phải có những cái đoạn là phải xuống lòng đường để đi. Có những cái lúc mà giờ cao điểm thì khá là hạn chế vì là xe cộ nó cũng bị đông đúc.
Cách đây hơn nửa năm, thành phố Hà Nội đã phát động chiến dịch ra quân quyết giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng có nhiều chỉ đạo, biện pháp quyết liệt trong bảo đảm trật tự đô thị, chống lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Thế nhưng tình trạng bắt cóc bỏ đĩa hoặc làm ngơ cho các vi phạm vẫn liên tục diễn ra. Khi có lực lượng chức năng thì người dân chấp hành, khi vắng bóng thì lại tái lấn chiếm, gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè. Vào năm 2017, Hà Nội đã ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ và đã đạt được những kết quả khả quan. Thế nhưng nhiều quận huyện của Hà Nội đã không duy trì được điều này, khiến tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn, đặc biệt là các quận nội thành.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, AV2 Edry ngày 20 tháng 11, IDF đã ban bố lệnh tạm ngừng bắn tiếp theo ở thành phố Rafah, phía nam dải Gaza. Trước đó, từ ngày 12 tháng 11, IDF đã bắt đầu triển khai lệnh tạm ngừng bắn trong 4 giờ tại các khu vực khác nhau ở dải Gaza. Liên quan đến tình hình nhân đạo, truyền thông Ai Cập đưa tin có 29 trẻ sinh non đầu tiên đã được sơ tán từ Bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất tại dải Gaza, vào Ai Cập để chữa trị.
Ngày 20 tháng 11, tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga đã diễn ra diễn đàn đối thoại Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 10. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga phát triển quan hệ song phương vững chắc theo tinh thần láng giềng thân thiện lâu dài, hợp tác chiến lược toàn diện vì lợi ích phát triển của hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi lời chào mừng diễn đàn, trong đó ông nêu rõ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung hiện ở mức cao chưa từng thấy.
Nhằm thúc đẩy mối quan hệ bền chặt và khuyến khích cộng đồng người Cuba cư trú ở nước ngoài tham gia tích cực hơn vào các tiến trình kinh tế xã hội ở quê hương, Cuba đã tổ chức Hội nghị Dân tộc và Di cư lần thứ tư tại Cung hội nghị La Habana. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nêu bật cam kết tăng cường mối quan hệ với người dân Cuba sinh sống ở mọi nơi trên thế giới, khẳng định ý chí tiếp tục phát triển đối thoại thẳng thắn và rộng rãi trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bảo vệ Tổ quốc. Ông cảm ơn tình đoàn kết mà người Cuba định cư ở nước ngoài dành cho quê hương, đặc biệt trong cuộc chiến nhằm dỡ bỏ các lệnh bao vây cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt trong suốt hơn 60 năm qua.
Nga đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có từ phương Tây liên quan đến xung đột Ukraine, khiến nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng suy thoái 2,1% vào năm 2022. Tuy nhiên, ở thời điểm này, nền kinh tế Nga có khả năng tăng trưởng vượt 3% trong cả năm nay. Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Văn hóa Quốc tế Saint Petersburg.
Những thay đổi đầu tiên trong luật nhập cư sửa đổi được Quốc hội Đức thông qua trong mùa hè vừa qua bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 11 năm 2023. Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ sâu rộng về chính sách nhập cư nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng ở Đức. Đức hy vọng thu hút ít nhất 60.000 lao động mỗi năm trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Giám đốc điều hành CEO của Microsoft Satya Nadella thông báo công ty này đã mời cựu CEO của OpenAI là Sam Altman và các thành viên cùng đội ngũ của ông này về làm việc. Chia sẻ trên mạng xã hội X, CEO Nadella cho biết ông Altman sẽ tham gia Microsoft trong vai trò dẫn đầu một đội ngũ nghiên cứu AI tiên tiến mới cùng với nhà đồng sáng lập OpenAI là Greg Brockman và các đồng nghiệp.
Trong năm nay, hiện tượng thời tiết El Nino quay trở lại, mùa hè nóng bức đặc biệt, một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện, hiện tượng ấm lên toàn cầu có tác động ngày càng rõ rệt. Do đó, các chuyên gia đang dự báo rằng mùa đông năm nay có thể sẽ phá kỷ lục và trở thành mùa đông ấm nhất từng được ghi nhận.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Iraq trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á vào 19 giờ tối nay. Đây sẽ là trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng F sau loạt trận vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11. Tại buổi họp báo trước trận đấu, khi được hỏi về việc đối đầu với Iraq, huấn luyện viên Chusie cho biết đội tuyển Việt Nam tự tin sẽ tạo ra bất ngờ. Toàn đội đã có những điều chỉnh để gây khó khăn cho đối phương. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam có thể gặt hái được thành công. Trước đối thủ từng vô địch châu Á, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusie cho thấy quyết tâm cao độ trước sự cổ vũ từ người hâm mộ trên sân nhà. Tại giải ủ xu vô địch thế giới diễn ra ở Trung Quốc, vận động viên Đặng Trần Phương Nhi của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi giành huy chương vàng nội dung nam côn. Đặng Trần Phương Nhi tiếp tục gây ấn tượng với bài thi nam quyền để có được tấm huy chương thứ hai tại giải. Cú đúp huy chương vàng của Phương Nhi giúp Việt Nam leo lên vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trước đó, chính Phương Nhi đã giành huy chương bạc cho đoàn Việt Nam ở nội dung nam đào với thành tích 9,743 điểm. Màn so tài giữa Cao Minh Phát và Mostafa Aman của Iran là trận đấu tâm điểm của sự kiện Muay Thái quốc tế MTA, tranh đai WBC Muay Thái. Võ sĩ top 10 thế giới đã cho thấy kỹ thuật điêu luyện bằng những đòn tay hiệu quả gây ra nhiều khó khăn cho Minh Phát trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, Minh Phát thay đổi chiến thuật, dùng nhiều đòn đá thấp chân trái có tính sát thương cao, khiến cho đối thủ người Iran phải lùi bước. Tốc độ của trận đấu được hai võ sĩ đẩy lên rất cao kể từ hiệp 3 với những màn đổi đòn nảy lửa. Minh Phát tỉnh táo hơn để né đòn và phản công ấn tượng với nhiều đòn thế đa dạng, đi trúng đích khiến đối phương choáng váng và trọng tài đã có lần đầu tiên phải đếm với võ sĩ người Iran. Khi hiệp 4 diễn ra chưa lâu, Minh Phát bất ngờ tung ra cú đòn gối bay đầy mạnh mẽ đi thẳng vào mặt đối thủ. Dính đòn nặng, Mostafa Aman nằm xuống sàn và không thể tiếp tục thi đấu. Chiến thắng knockout ấn tượng, Trương Cao Minh Phát trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch WBC Muay Thai thế giới. Ở một trận đấu khác, võ sĩ của Việt Nam Huỳnh Hoàng Phi cũng đã thể hiện sức mạnh hơn người của mình trước đối thủ người Maroc Alam Gari Yagoub. Với những đòn chân cực kỳ uy lực, võ sĩ người Maroc nhiều lần dính đòn choáng váng. Đến giữa hiệp 2, ban huấn luyện của Ayub đã phải tung khăn xin đầu hàng vì võ sĩ này có vẻ như chẳng thể chống cự thêm. Hạ đo ván đối thủ, Huỳnh Hoàng Phi cũng đã trở thành chủ nhân của chiếc đai WBC Muay Thái quốc tế hạng cân 53,5kg. Ngoài ra, một đại diện khác của Việt Nam là Trần Quốc Tuấn cũng đã có chiến thắng knockout ấn tượng trước đại diện đến từ Thái Lan. Anh đã tung ra một đòn chân cực nặng khiến đối thủ bị lệch vai và không thể tiếp tục thi đấu ngay sau hiệp 1. Các võ sĩ Việt Nam đã khép lại sự kiện với chiến thắng vang dội ở cả 3 trận đấu cùng những màn hạ knockout đối thủ vô cùng xuất sắc.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay, 21 tháng 11 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, thấp nhất từ 17 đến 19 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Lưu Hưởng Kim Oanh cùng phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.